tạp chí Tiêu Điểm.
Vào tháng 4 năm 2021 vừa qua, chính phủ Liên bang Úc Châu thực hiện hủy bỏ hai thỏa hiệp đã ký giữa tiểu bang Victoria và Bắc Kinh trong khuôn khổ vành đai và con đường của Trung Quốc, mà cho sức nóng trong mối quan hệ căng thẳng và sự đóng băng trong động lực cùng ngồi vào bàn đàm phán có thiện chí giữa Canberra và Bắc Kinh vẫn còn đó. Theo dòng chính sự, để có một cái nhìn tổng quát và am hiểu hơn những vấn đề liên quan đến các thỏa thuận đã ký giữa chính phủ của một tiểu bang nước Úc với chính quyền Trung Quốc và những hệ lụy của nó, có lẽ không gì thú vị hơn nếu chúng ta được nghe những phân tích và nhận định sắc nét từ chính ông Lưu Tường Quang. Ông là một luật sư, đồng thời là một nhà báo có mối quan tâm chuyên sâu đến các vấn đề về chính trị ngoại giao tại Úc và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông nguyên là chủ nhiệm SBS Radio, một cơ quan truyền thông văn hóa đa nguyên của Úc Châu.
Trước hết, RFI Tiếng Việt cảm ơn ông đã nhận lời tham gia phỏng vấn. Thưa ông, được biết sáng kiến vành đai và con đường với khoản đầu tư 124 tỷ Mỹ Kim, được Chủ tịch Tập Cận Bình thai nghén từ năm 2013 và đưa lên bàn đàm phán thông qua diễn đàn hội nghị Bắc Kinh năm 2017. Với sự có mặt của 29 vị nguyên thủ, cùng các đại diện đến từ 100 quốc gia, vành đai và con đường của Bắc Kinh được cho là món nợ ngoại giao nguy hiểm hay ngoại giao bại nợ. Sau khi trực tiếp tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh vào năm 2017, thì ông Daniel Andrews, thủ tướng bang Victoria, đã lần lượt ký hai thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc là biên bản ghi nhớ và sau đó là hiệp định khung. Thưa ông, nội dung cụ thể của các thỏa thuận này là gì ạ?
Yeah. Xin chào cô Hoàng Hằng và kính thưa quý khán giả của đài phát thanh quốc tế Pháp RFI. Thủ tướng Daniel Andrews của tiểu bang Victoria là một trong 6 tiểu bang của Liên bang Úc Châu đã từng đến Bắc Kinh hồi năm 2015 để thăm dò, và sau đó ông đã tham dự hội nghị thượng đỉnh vành đai và con đường năm 2017 như cô vừa mới nói tại Bắc Kinh với tư cách là một đại biểu, nhưng mà không phải là đại biểu của Úc Châu mà là đại biểu của chính phủ tiểu bang Victoria. Sau đó vào tháng 10 năm 2018, ông thủ hiến Daniel Andrews đã ký một cái biên bản ghi nhớ MOU về cái vấn đề và hợp tác vành đai và con đường với ông đại sứ của Trung Quốc tại Canberra là ông Thành Cảnh Nghiệp. Và sau đó vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 thì cả hai bên ký thêm một cái thỏa hiệp nữa gọi là Framework Agreement, tức là một cái thỏa hiệp khung. Nhưng mà chúng ta cần phải nói rõ là cả hai cái thỏa hiệp này đều không có tính cách ràng buộc, tức là thi hành đến đâu là tùy ý và không bên nào có thể bắt buộc bên kia phải làm cái gì. Câu hỏi là cái nội dung nó là như thế nào thì cả hai cái thỏa hiệp này nhằm vào ba cái lĩnh vực ưu tiên trong cái sự hợp tác giữa Victoria và Bắc Kinh. Thứ nhất là trong cái vấn đề hạ tầng cơ sở tại Victoria, thì Victoria hy vọng là với cái thỏa hiệp này thì Trung Quốc sẽ đổ tiền đầu tư và kỹ thuật và cái việc canh tân cái hạ tầng cơ sở cho Victoria và do đó tạo ra công ăn việc làm cho cư dân tại Victoria. Cái lĩnh vực thứ hai là một cái lĩnh vực nó có tính cách sáng tạo, gọi là innovation, là để nhằm thế nào để có thể canh tân được cái ngành kỹ nghệ, nhất là cái nghệ sinh hóa ở mức cao tại Victoria. Và cái lĩnh vực thứ ba mà hai bên hy vọng có thể đạt được là trong cái vấn đề phát triển thương mại và tiếp cận vào cái thị trường của nhau. Tất nhiên cái thị trường của Trung Quốc là một cái thị trường lớn nhất thế giới, trong khi cái thị trường của tiểu bang Victoria là một thị trường rất nhỏ, nó chỉ có 6 triệu dân thôi. Cho nên đây là một cái thỏa hiệp mà Victoria hy vọng là sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho Victoria trên cái căn bản là họ có thể tạo thành công ăn việc làm.
Bỏ mặc những lời cảnh báo và sự không đồng thuận tham gia của các quốc gia liên minh, cũng như sự không đồng tình của liên bang đối với siêu dự án đầy tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, bằng cách nào, chính phủ Victoria của ông Dan Andrews đã thực hiện việc ký kết một cách trơn tru như vậy ạ, thưa ông?
Cái điều này thì nó có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà trong thực tế là ông Daniel Andrews, thủ hiến của tiểu bang Victoria, là ông là thủ hiến một cái chính phủ lao động. Tất nhiên theo cái thủ tục của công quyền tại Úc và riêng tại Victoria thì thông thường thủ tướng hay là thủ hiến phải làm cái gì thì phải qua hội đồng nội các tại chính phủ liên bang hoặc chính phủ nội bang và sau đó sẽ giao cho các bộ thực hiện. Nhưng mà trong trường hợp này đó, ông Daniel Andrews không theo cái phương thức thông thường đó mà ông quy tụ tất cả những cuộc thảo luận tiếp xúc vào trong cái văn phòng riêng, đó là cái văn phòng chính trị của ông. Mà các bộ có thể là không biết được kết quả hoặc là chỉ biết được kết quả sau khi đã đạt được chứ không có tham dự vào cái tiến trình thảo luận. Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là theo các nguồn tin được phổ biến rất là rộng rãi tại Úc Châu, các nguồn tin từ các cơ quan truyền thông thì trong cái văn phòng chính trị riêng của ông thủ hiến Daniel Andrews nó có một vài cố vấn rất là đặc biệt. Thứ nhất là trong thời gian trước khi ký cái thỏa hiệp MOU vào năm 2018 đó, thì ông Daniel Andrews có hai người cố vấn gốc Trung Hoa. Một người tên là Michael Yang, Y-A-N-G, và một bà là bà Jean Dong, D-O-N-G. Cả hai đều có được coi là có rất nhiều ảnh hưởng đối với ông Daniel Andrews tại vì họ là cố vấn trong cái văn phòng chính trị riêng của ông thủ hiến. Và theo cái nguồn tin của hãng tin news.com.au ngày 28 tháng 5 năm 2020 thì chính hai người này là hai người có ảnh hưởng rất lớn đã đưa đẩy cho ông Dan Andrew có nhiều cơ hội tiếp xúc với các quan chức Trung Quốc và dẫn tới cái việc ký kết hai cái thỏa hiệp MOU nói trên.
Và vậy thưa ông, cái mối ban giao đầu tư thương mại qua vành đai và con đường giữa Victoria và Bắc Kinh có thật sự đem lại lợi ích cho sự phát triển của tiểu bang này đúng như là mong đợi của thủ hiến Andrews?
Có lẽ không, có câu trả lời có thể nói là không bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là cả hai cái thỏa hiệp MOU này chưa được thi hành thì đã hủy bỏ. Và có một cái lý do khác nữa đó là khi mà họ, tức là Bắc Kinh và tiểu bang Victoria đã đồng ý ký kết hai cái thỏa hiệp MOU rồi đó, thì họ có cái dự định là vào năm 2020 họ sẽ ký thêm một cái thỏa hiệp về lộ trình của vành đai và con đường, tức là BRI Roadmap. Tuy nhiên vì cái lý do đại dịch COVID-19 mà chúng ta còn nhớ là nó xảy ra trước tiên tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 và sau đó nó tràn ra khắp thế giới. Cho nên vì lý do đó mà cái thỏa hiệp thứ ba này không đạt được. Tại sao mà tôi nói là nó không có đem lại cho Victoria một cái lợi nhuận gì? Thì trong rất nhiều năm qua, cái phần thẳng dư là do nước Úc được hưởng trong cái giao thương trị giá 150 tỷ Úc kim thuộc về chính phủ Liên bang Úc Châu. Nhưng mà riêng trong cái phần giao thương giữa tiểu bang Victoria và Trung Quốc thì cái kết quả nó ngược lại là tiểu bang Victoria bao giờ cũng thua lỗ, mà đã thua lỗ từ rất nhiều năm, từ năm 2014 là chứ không phải là mới đây. Và cho tới khi mà hai bên mà ký kết cái thỏa hiệp MOU vào năm 2018 và 2019 thì cái sự thất thu, cái sự thua lỗ đó nó tăng ra 25%. Cho nên vào cái thời điểm này, tức là năm 2021 thì Victoria đã bị thất thu trong cái vấn đề thương mại với Trung Quốc là 42 tỷ Úc kim. Phần lớn, tức là 65% các ngành xuất khẩu của Victoria sang Trung Quốc đó là thực phẩm và các loại sản phẩm tơ sợi. Chứ không phải là những cái loại hàng hóa mà Trung Quốc cần thiết, chẳng hạn như là quặng mỏ, lúa mạch Tây Úc, than đá của Queensland và New South Wales, thịt bò Queensland, các rượu vang, rượu nho, tức là wine Nam Úc. Cho nên một mặt khi chúng ta nói rằng các thỏa hiệp MOU chưa đem lại một cái lợi nhuận nào cho Victoria, thì ngược lại chúng ta cũng nói rằng Victoria có một giao thương nhưng mà bị thua lỗ. Nhưng mà mặt khác chúng ta cũng nói thêm rằng trong cái hoàn cảnh hiện tại khi mà Bắc Kinh đang có sự trừng phạt kinh tế đối với nước Úc nói chung thì cái trừng phạt kinh tế đó nó chưa ảnh hưởng nhiều đến Victoria bởi lý do là những cái sản phẩm bị hạn chế hoặc bị cấm hoặc bị đánh thuế cao đều không sản xuất tại Victoria.
Vào ngày 21 tháng 4 vừa qua, thì bà Marie Spee, Ngoại trưởng Úc đã thông báo hủy bỏ biên bản ghi nhớ và không thỏa thuận mà thủ hiến bang Victoria và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã ký kết. Thưa ông, chính phủ liên bang đã làm thế nào để có thể hủy bỏ thỏa thuận đã ký của một tiểu bang?
Cái điểm này thì thực sự đứng về phương diện hiến pháp nó không có gì khó khăn cả. Cái vấn đề quan trọng đó là phải nhìn cái vấn đề từ cái quan điểm chính trị. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái quá trình thương thuyết giữa Victoria và Bắc Kinh để đưa đến các thỏa hiệp MOU vào năm 2018 và Hiệp định Khung vào năm 2019, thì ông thủ hiến Daniel Andrews lúc nào cũng giữ bí mật gom tất cả mọi việc vào trong cái văn phòng của mình, không có thông báo cũng như không có thảo luận với Bộ Ngoại giao và Thương mại của liên bang. Ông còn được mời để tham dự vào những cái cuộc thuyết trình về những cái tin tức tình báo mật mà của tổ chức tình báo quốc gia tại Úc có đối với Bắc Kinh, thì ông Andrews cũng từ chối không có tham dự. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông đơn độc đi đến cái việc ký kết với Bắc Kinh hai cái thỏa hiệp MOU nói trên. Chính phủ liên bang thì đã rất nhiều lần cảnh báo, kể cả Thủ tướng Morrison cũng như Ngoại trưởng Mary Payne, là tiểu bang Victoria đang có những cái hành động đơn phương rất nguy hiểm và nguy hại đến cái quyền lợi quốc gia của nước Úc, và nhất là chính sách cái tuyệt cùng nhất về chính sách ngoại giao của nước Úc. Mà đây không phải là chỉ có chính phủ liên bang. Trong cái vấn đề ban giao với Bắc Kinh, trong bây giờ là giao thương với Bắc Kinh trong cái khuôn khổ của vành đai và con đường đó, thì liên bang nói chung, tức là chính phủ liên đảng tự do quốc gia và đảng lao động ở thế đô lập đều có một lập trường nhất quán đối với cái hành động của tiểu bang Victoria. Hay nói khác hơn đó, là chính phủ lao động tại Victoria đã không nhận được sự ủng hộ của đảng lao động ở cấp liên bang trong cái vấn đề giao thương với Bắc Kinh trong cái khuôn khổ của vành đai và con đường. Cho nên cũng vì lý do đó mà vào năm 2020, tức là cách đây mấy tháng, chính phủ liên đảng đã đệ trình quốc hội một dự luật gọi là Foreign Relations Act, tức là đạo luật về vấn đề ban giao quốc tế hay là ngoại giao của nước Úc, và quốc hội đã thông qua cái đạo luật này. Do đó, trên cái căn bản quyền hạn của Foreign Relations Act 2020, Ngoại trưởng Mary Payne đã quyết định hủy bỏ 4 thỏa hiệp mà tiểu bang Victoria đã ký kết. 2 thỏa hiệp kia thật sự nó không có tầm quan trọng. Nó là một cái thỏa hiệp đối với Iran về vấn đề hợp tác kỹ thuật, và một cái thỏa hiệp khác đối với Syria thật sự thì cũng không còn được áp dụng. Và 2 cái còn lại nó có tính cách quan trọng, nó là tại vì nó đối với Trung Quốc, đó là 2 cái thỏa hiệp MAU mà ông Daniel Andrews đã ký với Bắc Kinh hồi năm 2018 và 2019. Tuy nhiên, khi mà hủy bỏ 2 cái thỏa hiệp này đó, thì Ngoại trưởng Mary Payne cũng cẩn thận nói rất rõ, đây không phải là một chính sách chống Trung Quốc, mà đây chỉ là một cái vấn đề thuần nhất để bảo vệ cái chính sách ngoại giao của nước Úc và cái quyền lợi quốc gia của nước Úc mà thôi.
Vậy cái việc mà chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison hủy bỏ tham gia vành đai và con đường đã làm cho mối quan hệ vốn dĩ lành tăng giữa Úc và Trung Quốc lại càng trở nên băng giá, khó có thể hâm nóng trong một sớm một chiều. Theo ông, hướng đi nào cho mối quan hệ này trong tương lai ạ?
Chắc chắn là trong tương lai xa thì có lẽ chúng ta không có thể dự đoán được thế nào mà xảy ra, tại vì nó còn tùy rất nhiều và các nhiều cái yếu tố về địa lý chính trị trên toàn thế giới. Nhưng mà ít nhất là trong cái tương lai gần và trong cái tương lai trung hạn đó, thì chúng ta chắc chắn có thể nói là cái ban giao song phương giữa nước Úc và Trung Quốc sẽ trở nên tệ hại hơn, sẽ trở nên xấu hơn, sẽ trở nên căng thẳng hơn. Cái hành động mới nhất mà chúng ta có thể đưa ra như là một bằng chứng là chỉ có vài ngày trước đây thôi, để trả đũa cho cái việc mà chính phủ liên bang Úc đã hủy bỏ 2 cái thỏa hiệp MOU giữa tiểu bang Victoria với Bắc Kinh, thì bên phía Trung Quốc đã hủy bỏ một cái cơ chế gọi là đối thoại về chiến lược kinh tế giữa Úc và Trung Quốc. Đây là một cái cơ chế để bộ trưởng thương mại của hai bên có thể gặp gỡ nhau một cách định kỳ và thảo luận về những cái vấn đề có thể được đem lại cho lợi nhuận cho cả đôi bên. Mà chẳng những họ không im lặng, họ còn đưa ra những cái tờ báo do nhà nước kiểm soát để chỉ trích và mạ lị nước Úc một cách rất là thậm tệ. Cho nên đó không phải là một cái bối cảnh mà cái ban giao song phương có thể được cải thiện. Rồi gần đây nhất thì Trung Quốc đã có những cái động thái mà chúng ta thấy rằng, nếu mà nhìn từ cái quan điểm địa lý chính trị và nhìn từ cái quan điểm tiếp cận với cái lục địa Úc Châu, thì chúng ta có thể coi đó như là một cái sự đe dọa cho nước Úc. Theo cái nguồn tin của Sky News hồi tháng 5 năm 2021, thì Bắc Kinh đang cố gắng thuyết phục nước Papua New Guinea, tức là một cựu thuộc địa của nước Úc, được độc lập vào năm 1975 và nằm sát nách với nước Úc ở phía bắc của tiểu bang Queensland. Thì theo cái nguồn tin này thì Trung Quốc đang cố gắng để mà thuyết phục chính phủ Papua New Guinea chấp nhận một cái đề nghị để cho Trung Quốc xây một cái thành phố kỹ nghệ, một cái thị trấn kỹ nghệ, tức là Industrial City, tại Daru, trị giá là 40 tỷ đô la. Nếu mà Trung Quốc đã xây dựng, có thể xây dựng một cái thành phố kỹ nghệ chỉ cách khoảng 100 hay là hơn 100 cây số từ cái ranh giới của Queensland với nước Papua New Guinea, thì đây rõ ràng là Trung Quốc có thể có cái khả năng kiểm soát cái sự giao lưu với sự thông thương trên cái vùng biển của nước này, và đó là một cái sự đe dọa rất lớn đối với nước Úc. Cho nên ngoài cái việc mà bày tỏ cái sự bất bình với nước Úc một cách trực tiếp, thì Trung Quốc còn đang có những cái kế hoạch để cải thiện liên lạc với các quốc gia tại vùng Nam Thái Bình Dương, chẳng hạn như Papua New Guinea, chẳng hạn như Vanuatu, chẳng hạn như Solomon Island, và ngay cả chẳng hạn như Fiji, là những cái quốc gia mà nước Úc có rất nhiều quan hệ. Thì đây là một cái sự đe dọa rất lớn về cái phương diện an ninh quốc phòng. Cho nên cũng vì lý do đó mà trả lời câu hỏi của cô đây, thì tôi nghĩ là trong tương lai gần hay là trong trung hạn, thì cái bang giao song phương giữa nước Úc và Trung Quốc sẽ tiếp tục căng thẳng và sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn. Nhưng mà nước Úc với tư cách là một quốc gia đã phát triển bậc trung và độc lập thì vẫn giữ cái lập trường chính đáng của mình, và nhưng mà cũng sẵn sàng nối lại đối thoại, sẵn sàng thảo luận với Bắc Kinh trên căn bản bình đẳng. Hiện tại thì nước Úc đang sử dụng cái cơ chế của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để kiện Bắc Kinh ra trước ủy ban này về cái vấn đề đánh thuế cao đối với lúa mạch, và tất cả tất nhiên là vấn đề này chưa có kết quả, chúng ta phải chờ xem.
Ngoài ra, theo ông, liệu rằng chính phủ liên bang có dùng cái quyền phủ quyết mới này để can thiệp vào cái quyết định cho tập đoàn Landbridge Trung Quốc thuê cảng Darwin trong 99 năm với giá là 506 triệu Úc Kim của chính phủ lãnh thổ Bắc Úc đã đưa ra vào năm 2015?
Chúng ta còn nhớ là vào năm 2015, chính phủ lãnh thổ Bắc Úc đã ký một cái khế ước với công ty Landbridge. Nó là một công ty thương mại của tỷ phú Diệp Thành, với một cái giá là 506 triệu Úc Kim cho 99 năm. Thì đây là một cái quyết định mà sau này nước Úc tỏ ra hối tiếc. Vào năm 2015, theo cái thể thức lúc bấy giờ, thì cái điều kiện mà cái ủy ban gọi là ủy ban tái xét đầu tư nước ngoài, gọi tắt là FIRB, tức là Foreign Investment Review Board của chính phủ liên bang, đã chấp nhận cái thỏa hiệp giữa Bắc Úc, giữa lãnh thổ Bắc Úc và công ty Landbridge. Lúc bây giờ đó thì chính phủ Úc, kể cả Bộ Quốc phòng Úc, tỏ vẻ không có mấy quan tâm về cái hậu quả của cái việc cho thuê này. Thì cái vấn đề thảo luận nó đã xảy ra, như tôi vừa mới nói, nó xảy ra trước năm 2018, nhưng mà nó lại càng trở nên rõ rệt, và cái hoàn cảnh nó càng lại thúc đẩy chính phủ cũng như các giới chuyên gia nghiên cứu nhiều hơn và nghĩ nhiều hơn về cái hậu quả sau khi mà ông Dan Andrews đã ký hai cái thỏa hiệp MOU với Bắc Kinh, và đặc biệt là sau khi mà bà Ngoại trưởng Marie Spain đã hủy bỏ hai cái MOU của Victoria trong tháng trước đây. Cái vấn đề được đặt ra là cái thỏa hiệp cho thuê 99 năm này nó ảnh hưởng tai hại như thế nào về cái phương diện an ninh quốc phòng. Nếu chúng ta giả thiết rằng cái ước cho thuê nó là một cái ước thương mại. Lý do tại sao tôi nhắc cái điểm này, lý do là tại vì trong cái luật gọi là đối ngoại của nước Úc, tức là Foreign Relations Act 2020, thì những cái thỏa hiệp với nước ngoài về cái phương diện thuần túy thương mại không được áp dụng. Điều này có nghĩa là nếu chính phủ quyết định hủy bỏ cái thỏa hiệp giữa công ty Landbridge của tỷ phú Diệp Thành với chính phủ của lãnh thổ Bắc Úc vào năm 2015, thì chính phủ không thể dựa vào cái đạo luật Foreign Relations Act. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của cô, thì tại sao chính phủ vẫn có thể làm được, là tại vì chính phủ liên bang vẫn có thể dựa vào cái quyền của chính phủ trong vấn đề an ninh quốc phòng để hủy bỏ cái thế ước này, nếu quả thật cái cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng hiện nay cho thấy nó nguy hại đến cái nền an ninh của nước Úc. Chúng ta còn nên nhớ rằng Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước Úc là ông Peter Dutton đã rất nhiều lần chỉ trích kế hoạch vành đai và con đường như là một cái thủ thuật tuyên truyền nhằm thực hiện cái mộng bá quyền của ông Tập Cận Bình. Và nếu chính phủ liên đảng của Thủ tướng Morrison coi đây là một cái vấn đề có cái tầm, có cái khả năng gây nên rủi ro nguy hại cho cái nền an ninh của nước Úc, thì tất nhiên chính phủ vẫn có quyền dựa vào cái quyền an ninh quốc phòng để hủy bỏ cái khế ước cho thuê. Nhưng mà tại vì đây là một cái khế ước cho thuê đã được chấp nhận, đã được thi hành, cho nên chính phủ trong trường hợp này phải bồi thường. Cái vấn đề bồi thường bao nhiêu và cái vấn đề có hay không có cái việc hủy bỏ là một cái vấn đề mà chúng ta có thể trở lại trong tương lai. Tại vì hiện tại bây giờ thì chính phủ Úc đang mở cuộc điều tra nhưng chưa có kết luận, nên chúng ta chưa biết được. Và bởi vì lý do đó cái cuộc thương thảo giữa hai bên về vấn đề bồi thường chưa được đặt ra. Nhưng mà theo các giới chuyên gia thì cái số tiền này có lẽ nó không sẽ nhỏ.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho RFI tiếng Việt.
Tôi xin cảm ơn cô Hoàng Hằng và lại gửi kính chào tất cả quý vị khán giả đài phát thanh quốc tế Pháp RFI.